thành một cái đống xương mà sắp sửa chết. Và cái giá của ngài phải trả để cuối cùng ngài mới tìm được con đường trung đạo và giác ngộ. Nên chúng ta không thể coi thường cái giá của ngài. Cái giá của ngài trả 6 năm trời trải cho sinh mạng mình, chết sống sinh mạng mình để tìm được con đường này, thì không thể nào bây giờ mình coi thờ ơ, mình lấy cái chuyện vui rồi mình lấy cái chuyện đó là an ủi bậy bạ để mình tìm con đường giác ngộ. Không thể tìm ra được. Đó là một cách chắc chắn vậy. Bởi vì chúng ta học Phật tức là chúng ta phải thấy rõ là chính ngài cũng phải trả giá cho một cái sự lầm lẫn nào đó, và trả giá cho một cái sự rằng nếu đi vào con đường đó sẽ không giải thoát, cuối cùng ngài đi vào con đường trung đạo và ngài đã giải thoát. Trong giải thoát đó ngài để lại toàn bộ kho tàng. Chúng ta nhận thấy được rằng bắt đầu ngài đặt câu hỏi, phần thứ nhất là gì, là phần đó là tại sao hay là vì sao chúng ta có sinh tử luân hồi, hay nói một cách khác giống như ngôn ngữ bây giờ nói rằng tại sao chúng ta có mặt ở đời này. Thì trong giáo lý thì các vị thấy rằng nó có một cái chuỗi dài được diễn tả là giống như là một cái sâu chuỗi gọi là 12 nhân duyên đó. Và nếu mà mình đọc theo chiều thuận của nó, trước khi mình đọc chiều nghịch thì mình đọc theo chiều thuận của nó, tức là từ vô minh đó, cái danh từ vô minh sinh ra hành, rồi hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc nghĩa là sinh ra, nghĩa là lục nhập sinh ra xúc, rồi tới thọ, sinh thọ sinh ra ái, thọ sinh ra ái thủ, không phải ái, thọ sinh ra thủ hữu, rồi từ đó các vị mới đi, nghĩa là chỗ mà con đường đi tiếp là gì, là chỗ nghĩa là do cái ái đó thì chúng ta phải sinh ra thủ, do thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sanh ra lão tử và ưu bi khổ não. Đó là chiều xuôi của nó. Như vậy là chúng ta sẽ có thể phân tích từ bước lần chính Đức Phật đã phân tích con đường này, để Đức Phật xác định được rằng khi mà thấy rõ được hai cái quá trình rồi thì Đức Phật mới đưa đến cái một kết luận rằng, ngài nói rằng cho nên vì vậy đó, cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật khi thành đạo ngài thuyết pháp là ngài nói rằng là cái lý mà trùng trùng duyên khởi thì ngài cũng nói theo cái tinh thần của Bát Nhã, hai lý duyên khởi là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này không thì cái kia không, và cái này diệt thì cái kia diệt. Đó tức là Đức Phật tìm ra từng công thức để hóa giải những cái mà kêu bằng ái liếng cuộc sống. Bây giờ chúng ta cũng sẽ đi từng bước để chúng ta tìm theo cái ý của ngài nói. Nhưng các vị phải biết rằng trong tuần thứ nhất á, chúng ta học Phật chúng ta học từng bước cái quan điểm của ngài. Thì bây giờ trong tuần thứ nhất Đức Phật thấy cái toàn bộ quá trình của 12 nhân duyên. Bây giờ mình cũng sẽ tìm hỏi rằng vô minh là gì?
Vô minh là trong sáng, tối. Vô minh là tối, trong sáng.
Thì bây giờ tất cả mọi Phật tử chúng ta đều ai cũng hiểu được một cái từ đó rất là rõ ràng. Nhưng mà trong một cái 12 nhân duyên đó, mình gọi là trong một cái 12 nhân duyên đó, người ta nói là vô minh đứng đầu, nhưng mà thật ra vô minh không phải đứng đầu, mà vô minh là một trong 12 chi phần, và nó có sẵn trong 12 chi phần đó hết cả. Trong hành nó có vô minh, trong ái nó có vô minh, trong thủ có vô minh, trong hữu có vô minh. Nhưng mà vì khi muốn định danh ra trong một cái dòng duyên khởi đó thì người ta đặt trọng tâm là đầu tiên là đặt cái từ vô minh. Có nghĩa là chúng sanh từ nghĩa là vô minh, tức là từ cái chỗ mê lầm. Cho nên từ cái chỗ mê lầm đó, cho nên chúng ta mới đi từng bước từ chỗ mê lầm, rồi chúng ta mới bắt đầu có những cái hành nghiệp. Nghĩa là hỏi rằng trước khi mà mình không có vô minh thì mình sẽ không làm những cái hành nghiệp đó. Cái hành tức là những cái phần vận chuyển của chúng ta, tức là vô minh. Nói là vô minh sanh ra hành, nhưng thật ra vì chúng ta hành trong vô minh, tức là chúng ta làm những việc mà trong tối tâm của mình, tức trong mê lầm của mình. Cho nên các vị nhớ một câu chuyện mà của Nhật Bản. Khi có một kiếm sĩ nghĩa là tới hỏi một thiền sư hỏi vô minh là gì, thì thiền sư nói mày là đồ ngốc, đi ra ngoài kia chơi. Nghe xong rút kiếm liền, thiền sư nói đó là vô minh. Nghe xong rút kiếm lại, thì ông nói rằng như vậy người đã có trí tuệ. Thì tức là chúng ta thấy rằng trong cái hành vi của mình, trong cái chuyển vận của mình, vô minh sẽ xuất hiện. Cho nên trong một lời nói mà không có tự chủ, trong một hành động không có kiểm soát, trong một ý nghĩ không có thanh lọc, đều có xuất hiện vô minh. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu được rằng cái chỗ mà vô minh mà sanh ra hành này, tức là hành nghiệp, trong hành nghiệp của chúng ta đã có vô minh, chứ không phải là vô minh khi mà hành nghiệp rồi thành nghiệp không có vô minh. Cho nên một hành nghiệp mà không có vô minh á, thì nó sẽ trở thành nghĩa là vô ký, tức là không có tánh. Nhưng mà đây hành nghiệp có vô minh. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là mình làm, mình đi tụng kinh hay là bất cứ cái gì mà trong đó có phần chứa chấp vô minh, thì những hành việc của mình đó nếu còn chứa động vô minh thì nó vẫn là nhân của sinh tử. Ở đây là cái chỗ mà các vị lưu ý. Cho nên người ta nói rằng Tại sao mà mình niệm Phật tụng kinh vẫn còn sinh tử? Tức là những hành nghiệp của mình, nhưng mà hành nghiệp đó nó vẫn mang chất của vô minh, làm mê lầm. Rồi hỏi bây giờ vô minh nó ở đâu? Vô minh ở đâu? Trong các Phật tử vô minh ở đâu? Và khi nào sẽ hết vô minh? Cho nên từ cái chỗ, cái chỗ mà khi mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu chúng ta tìm được những cái yếu tố, mình gọi là những cái gọi là cái nguyên tố mà tạo nên những cái chất đó, thì các vị biết rằng thật ra trong trong mọi cái dạng sinh hoạt của tâm thức chúng ta, nó đều nghĩa là lẫn chứa những giữa cái sáng và tối. Cho nên người ta phân biệt rằng hai cái tinh, hai cái phần, một phần á là giác á là Phật, mà mê là chúng sanh. Như vậy là khi mà chúng ta nghĩa là có một đầy đủ một cái đức tánh mà gọi là giác ngộ sáng suốt thường thường, giống như là đèn mà mình bật sáng lên hoài đó, thì mình cái gì mình cũng thấy hết. Nhưng mà nếu nghĩa là mình ốp đèn một cái rồi thì mọi thứ xung quanh mình đều tối tăm hết đó. Và khi chúng ta có những cái cảm giác vậy rồi đó, thì chúng ta mới hiểu được là khi Đức Phật nói rằng, ngài đặt một câu hỏi rằng tại sao khi, vì sao mà mình có sinh tử luân hồi, thì Đức Phật mới đi từ một cái chiều xuôi của nó. Ngài nói rằng bởi vì do cái hành nghiệp mình mà có vô minh trong đó, cho nên mình không biết, không thấy được tất cả các pháp đều do duyên hợp không thật có. Cho nên nghĩa là khi mà không thấy đó, cho nên khi cái tiếp duyên xúc cảnh đó, tức là khi mà cái tình thức mình nó tiếp xúc với ai đó, là nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra cái phần của hai cái vấn đề mà mình nói rằng cái quan trọng nhất là cái thức, tức là sự phân biệt. Do mình không có thấy được thực tánh các pháp, không thấy được tất cả các pháp đều do duyên hợp, cho nên chỗ hành mà có vô minh vận chuyển đó, mình sẽ sinh ra thức. Vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức. Cho nên chẳng hạn bây giờ là vừa thấy một cái hoa thì mình phân biệt rằng cái hoa này là hoa cúc đó, màu vàng, lá xanh. Rồi nếu mà người nào mà cái bằng tỉ bỉ hơn đó, trời ơi, ai cắm cái bình hoa gì xấu quá kìa. Thấy chưa, là bắt đầu sinh phân biệt nữa. Còn nếu người nào mà thích nữa thì nói trời, cái bình này chắc là bình cổ đời nhà Thanh quý lắm, màu xanh, cho nên ngồi nghe pháp cái dòm thấy cái bình chứ không biết ông thầy cũng nói gì. Thì đó là bắt đầu chỗ đó gọi là thức, tức là không thấy được các pháp gió nó vốn hòa hợp sinh diệt, mà từ đó mình sinh tâm. Cho nên khởi sinh ra nghe lời nói, nghe âm thanh.